Dạ bác cho phép con hỏi thêm một câu nữa là bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó bác, là các thầy á, là cố tình không cho rằng bộ kinh đó tồn tại hay là bộ kinh đó thật sự không có bác? Tại sao mấy thầy lại không biết về bộ kinh đó ạ?
Cốt tủy của đạo Phật là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Vì bác vừa nói đó, kinh Diệu Pháp Liên Hoa là khai thị cho con người nhận được cái tri kiến của mọi người. Mà bây giờ nếu mà người ta mà khai thị con người tìm ra tiền, hoàn toàn dẹp cái binh kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Khai thị con người tìm danh lợi, dẹp kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Chùa nào muốn tu kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì phải ghi là tôi chuyên môn dạy tinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì chùa đó mới là thật. Còn mà tu mà không theo cái bản kinh này thì hoàn toàn là tu không có hiểu về đạo Phật. Mình không nói nặng hơn. Nguyên tắc con mở ra cái công ty xí nghiệp gì đó, con phải treo bản rõ ràng, chứ không sao mập mờ được. Chùa, anh tu cái gì phải cho rõ năng. Chùa nào kinh tu Diệu Pháp Liên Hoa thì phải treo cái bảng đó. Thấy không? Mà bây giờ hoặc 12 bộ kinh tu gì thì tu. Thấy không? Nhưng mà tu cái gì thì phải treo cái bảng hiểu rõ ràng cái đó. Mới là một người chân tu. Còn tu mà không treo bảng thì có tính cách bác không nói. Thì tụi con cũng biết là cái gì rồi. Thấy không? Đó. Vì thế mà cái thiền tông nó ra đời để nó chuẩn hóa đạo Phật lại. Bác đã từng nói là thiền tông ra, Lục Tổ Huệ Năng nói là thiền tông ra đời chuẩn hóa đạo Phật để phá tà tông. Một vị tổ sau cùng được truyền thiền là Lục Tổ Huệ Năng, được quyền kết thúc cái câu này. Đây là sứ mạng của Lục Tổ Huệ Năng, phải nói cái này do một vị Phật hướng dẫn, phải nói bằng cái câu này để mà kết thúc cái cuộc mà kêu bằng truyền thiền. Sau đó thì từ kết thúc truyền thiền thì cái thiền tông này bắt đầu nó âm thầm ở đi, nó không còn nổi nữa. Vì thế mà khi đến Việt Nam thì vua Trần Nhân Tông hoàn toàn không dám xưng tổ nữa. Mà khi mà ba vị tổ kết thúc rồi, vua Trần Nhân Tông mới nói bằng sự thật, ta là người đã nấu tiếp dòng thiền tông đời thứ 34. Pháp Lo và Huyền Quang hai người là nấu tiếp 35 và 36. Đây là cái lời trăn trối của vua Trần Nhân Tông nói lại cái thiền tông này. Vì thế mà vua Trần Nhân Tông có viết ra cái bài mà dòng chảy mạch nguồn thiền tông 204 câu rất hay, kể từng tổ một, từng ai ngộ cái gì, thời điểm nào, ông đó bao nhiêu tuổi. Vua Trần Nhân Tông thì nói đây là cái bài mà Đức Vua Trần Nhân Tông để là tuyệt quý cho người Việt Nam và cả cái hệ thống Phật giáo. Mà vì thế mà Liên Hoa nó hiểu cái này, nó đem cái vi sắc đến Việt Nam để hành lễ, để gì, để nói lên cái tinh hoa đạo Phật ở nước Việt Nam. Chứ không phải đơn giản đâu. Người tu Phật phải hiểu cái nguồn gốc của nó. Còn không hiểu nguồn gốc nó thì thôi, anh cắt chùa rồi anh làm tinh nha. Anh muốn làm gì làm, anh làm tinh. Nhưng mà giờ có làm tinh kiểu gì cũng không được. Hiện giờ nhà nước bắt đầu cho chuẩn hóa đạo Phật, kê khai rằng anh mà sinh hoạt tôn giáo là mục đích anh tu cái gì, tôn chỉ cái này, cương lĩnh là cái gì. Bây giờ nhà nước bắt đầu đi vào cái kêu bằng chuẩn hóa lại tất cả các tôn giáo đó. Thì nếu mà mình không kịp chân thì sao, sẽ bị đào thải. Đây đào thải theo luật pháp à, chứ không phải là nhà nước ép buộc ai đâu. Anh tu cái gì thì phải rõ ràng, tôn chỉ anh tu cái gì. Vì trong cái bài nó tôn chỉ anh tu cái gì. Nếu anh muốn đăng ký về tôn giáo, tôn chỉ cái gì thì bắt đầu cho tiếp tục, còn không thì anh tạm dừng lại. Mà thì tôn chỉ nó nằm ở đâu? Nó nằm trong giáo lý á. Anh tu cái gì thì nó có cái giáo lý đó, từ cái giáo lý này nó mới chỉ ra cái tôn chỉ của anh tu. Còn nếu anh không có thì thôi, anh tạm thời ngưng đi. Rồi, cho hỏi tiếp đi.
Dạ con đã hết câu hỏi ạ. Con xin cảm ơn bác nhiều ạ.
Rồi
Dạ con
cảm
chào
ơn.
bác ạ.
Rồi cảm ơn con đã hỏi.